Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Đúng lúc mọi người nghĩ hai người rơi vào thế lượng bạn cầu thương, thế thì trên không trung truyền lại một trận thảm khiếu. Kỳ Mạn lại ôm lấy cằm, dùng một tư thế vô cùng bất nhã bay xuống sa mạc phía dưới, chụp chiếc răng trắng vẳng vãi ra phía xa. Mọi người trợn tròn cả mắt, chiến trường rơi vào im lặng, nhưng chốc lát đã bị từ kim thần long phá vỡ không khí trầm lặng đó. Gào, đấu giá thần khí tài liệu, răng của chủ thần xin mời lại xem, không dùng thì quá là phí đi. Mọi người không nhịn được cùng phá lên cười. Trên cao, mấy vị chủ thần đứng sau cánh cửa không gian ảm đạm, cảm thấy như mình vừa bị đấm vào mặt, tức đỏ cả mặt. Đó thật là quá mất mặt đi. Chủ thần ở nhân gian bị người ta đấm cho gãy cả răng, thật là hài hước quá, còn đâu là uy nghiêm của chủ thần nữa. Thần Nam triển khai thần vương rực giống như một ngôi sao băng lao xuống sa mạc đuổi theo Kỳ Mạn đang rơi xuống. Hai con mắt Kỳ Mạn tràn đầy sự phẫn nộ, phá khai một khoảng không gian phát ra vô tận tử sắc thần hỏa, hận không thể lập tức thiêu Thần Nam thành tro bụi. Nhưng mà thần hỏa nóng bỏng nhất cũng không thể làm gì được Thần Nam. Ma thể do cấm kỵ chi lôi luyện thành thật quá đáng sợ. Những kẻ có tu vi tương đương với hắn mà không có thần thông đặc biệt căn bản không làm gì được hắn. Bất kể lửa đỏ rừng rực bùa vây, Thần Nam không chút sợ hãi lao về phía trước, phát ra một chiêu diệt thiên thủ. Hắc sắc thủ trưởng khổng lồ chu vi gần chục trượng oanh một tiếng đánh cho Kỳ Mạn rơi thẳng xuống sa mạc. Giữa hình thủ trưởng khổng lồ in trên mặt đất là một lỗ hồng hình con người. Tiếp theo, Thần Nam thuận tay phát ra một chiêu cầm lòng thủ, nhanh chóng kéo Kỳ Mạn lên trên, dùng lực hất lên trên không trung, sau đó lại dùng liệt thiên thủ giáng thẳng xuống đất. Bùm một tiếng, Kỳ Mạn lại một lần nữa bị đánh rơi thẳng xuống sa mạc. Chủ thần đáng thương bị oanh tạc liên tục. Đáng chết mà! Kỳ Mạn giận dữ cực độ, sau khi lao ra khỏi sa mạc, vận dụng thần lực phá khai không gian, hai đạo không gian đại liệt vùng giao nhau giáng thẳng về phía Thần Nam. Kỳ Mạn đã nhìn ra mà pháp năng lượng không thể ảnh hưởng tới Thần Nam, chỉ có thể dùng chiêu không gian trảm đáng sợ này mà thôi. Nhưng mà sự cường hãn của ma thể của Thần Nam vượt quá dự tính của y, lực lượng không gian đó không gây ảnh hưởng gì đối với cơ thể của hắn. Chỉ nghe bụp một tiếng, lại thêm một lần nữa bị diệt thiên thủ đánh bay xuống sa mạc. Kỳ Mạn vô cùng chán nản, thật là quá mất mặt đi, chủ thần cao quý không ngờ lại bị người ta điên cuồng đánh đập ở nhân gian. Sự tình đáng sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi Thần Nam kéo Kỳ Mạn từ dưới sa mạc lên, hắn đem chủ thần trên thiên giới này làm bao cát, quyền cước liên miên, phút chốc đánh cho vị chủ thần anh tuấn tiêu sái trở thành mặt mũi thầm phủ. Điều này các quyền giới cao thủ ở phía xa không dám tin vào mắt của mình nữa. Điều này có thể thật sao? Đó là một chủ thần trong truyền thuyết cơ mà. Mấy vị chủ thần đứng trong cánh cửa không gian đều xấu hổ đến phát khóc. Thần nói cái thế giới này thật là quá điên rồ. Lòng Bảo Bảo thấp giọng lẩm bẩm. Lẽ nào ta thật sự được thưởng thức món cánh của chủ thần nướng phải không? Thần Nam cố lên, giết hắn đi, lấy cánh cho ta nướng ăn thử xem nào. thần đệ đệ Kỳ Mạn của Nguyên Tố Hỏa Thần bị thần Nam đánh đến nơi đến chốn ở sa mạc. Quả không tưởng tượng được, với bậc đường đường thiên giới chủ thần, họ vốn là thần linh được người đời lễ bái, được thế gian cung phụng. Dù huyền giới cao thủ không coi họ ra gì, nhưng tuyệt đối chưa xảy ra việc hoang đường này. Lý nào chủ thần bị đánh như tử ở nhân gian? Ầm một tiếng, toàn thân của Kỳ Mạn đột nhiên hỏa quang sùng thiên, đoạn thân thể nổ tung hóa thành điểm điểm quang hỏa tiêu tán trên không trung. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ kinh hãi, thần Nam định giết Kỳ Mạn thật ư? Nếu vậy ắt sẽ phiền hạ vô cùng, giết một thiên giới chủ thần có khả năng sẽ tạo thành xung đột kịch liệt giữa thiên giới và nhân gian. Thần Nam ngạc nhiên, hắn biết mình còn chưa đậu sát tâm, nhưng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Điểm điểm hòa quang tụ lại, Kỳ Mạn hoàn chỉnh lại xuất hiện trên không. Chết tiệt! Kỳ Mạn rùa là nguyên tố chủ thần, đương nhiên không thể chết lãng xẹt như thế. Trong lúc nguy cấp quan đầu, sẽ hóa thân thể thành nguyên tố là đào mệnh tuyệt học của họ. Hôm nay thần Nam hùng mạnh hơn ý liệu của y, liên tục chịu đòn, buộc y phải hóa thân thành nguyên tố rồi tụ lại nhục thân ở ngoài ra. Soạt một tiếng, thần quang lóe sáng, thần Nam xẻ thần vương rực phá không lao tới gần Kỳ Mạn. Ầm một tiếng, y lại bị đánh lún vào trong sa mạc. Ngày hôm nay, đây có thể được gọi là điều sỉ nhục nhất của thiên giới. Vốn là chủ thần cao cao tại thượng mà bị hành hạ ở nhân gian, khiến cho các chủ thần mất mặt vô cùng. Một đạo thần quang sáng rực từ trên không chiếu xuống, cổ lão triệu hoán trận được thi triển định đưa Kỳ Mạn về thiên giới. Y vừa xấu hổ vừa phẫn hận cùng cực, nhưng đành bó tay, còn ở lại thì chỉ tổ chịu nhục mà thôi. Y không thắng nổi địch nhân biến thái như thần Nam. Thế nhưng thần Nam lại không thể cho y dễ dàng rút lui. Đã động thủ thì không giết được đối phương cũng phải bắt sống. Đại long đao phá toái hư không và ra tiếng long khiếu vang vang. Đao thần nhanh chóng hóa hình thành tàn long ngàn trượng, như một đám mây xanh vụ động lao tới phá tan thần quang thông đạo. Âm âm, tiếng nổ bằng tiếng địa liệt vang lên trên tầng không sa mạc. Không gian thông đạo bị đánh tan. Kỳ Mạn sắc mặt xanh lét văng ra. Thần Nam cười vang: đã hạ giới sao lại vẻ nhành thế? Không phải là người định tiến hành thần phạt thẩm phán với ta sao? Đến đây chúng ta tiếp tục nào. Kỳ Mạn cuồng nộ, toàn thân cháy rực lên, khiến cho các chủ thần trên không hô lên kinh hãi. Y đã dùng đến linh hồn chỉ hỏa, chiêu thức vong mệnh trứ danh này đốt lên linh hồn chỉ năng. Hỏa diễm ngút trời, trong vòng 20 dặm sa mạc bên dưới hóa thành biển lửa, toàn bộ cát phía dưới sa mạc biến thành dung nham, tan chảy thành dòng như hải dương lan tràn. Thần Nam cảm giác được khí tức nguy hiểm, không dùng nhục thể mạnh mẽ nghênh tiếp yêu dị hỏa diễm mà triển khai cực tốc thần pháp, phát ra từng đạo trường lực từ xa phá toái hư không công kích Kỳ Mạn. Cách thiên giới chủ thần vốn không muốn rước lấy cái danh nhục nhã phải hạ giới đánh hội đồng nhân gian cao thủ, nhưng giờ không thể bỏ mặc nữa, cứ tiếp tục ăn Kỳ Mạn xong đời, mà như thế uy vọng của thiên giới chư thần sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Liền có hai chủ thần định xuống nhân gian, nhưng lúc đó có tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ 9 tầng trời, cường giả trong các chủ thần lôi thần giá lâm. Chết tiệt, nhân loại nhã nhép, mấy lần dám gây hấn với uy nghiêm của chủ thần, lần này bị ta nắm được hạ lạc, phải để ta thay mặt thiên giới tiến hành mạt nhật thẩm phán đối với người. Tiếng gầm vang khắp thiên giới, khiến cho mọi thiên sứ đứng trước triệu hoán trận pháp lắc lư. Tiếng gầm ấy cũng vọng khắp nhân gian, đủ thấy lôi thần phẫn nộ và kích động thế nào. Mấy vị chủ thần bảo vệ thiên giới triệu hoán trận thấy lôi thần đến đều biết y pháp lực cao thâm, thuộc nhóm hàng đầu trong các chủ thần. Họ cũng biết câu chuyện cười y bị bốn đại đạo cướp sạch nhà nhưng không cười nổi. Lôi thần gầm lên từ triệu hoán trận pháp, tránh thoát thiên phạt, men theo không gian thông đạo lao xuống. Đó là một nam tử cao lớn vô cùng, gấp rưỡi người thường, mái tóc tím ngắt trên đầu cuồng loạn vũ động, làn da cũng ánh lên màu tím sẫm, đạo đạo lôi quang quấn quanh người thành những tiếng lốp bốp. Y bấy giờ mặt mũi hầm hầm, trên trán nổi rõ gần xanh, hai mắt bắn ra tử quang như hùng thần ác sát. Một đạo tử quang khổng lồ giáng xuống như tử sắc hồng mang chiếu sáng thiền địa, nhưng thoáng chốc đã nhập vào thể nội của Kỳ Mạn, dập tắt linh hồn chỉ hỏa đang trực cháy. Kỳ Mạn bấy giờ gần như hư thoát, tinh thần rã rời, lắc lư trên không, thấy lôi thần rồi cảm giác vô cùng mất mặt, cả hai đều nếm mùi bởi một người. Con trùng nhỏ xíu kia, ta phải rút gân lột da của ngươi. Lôi thần thấy thần Nam toàn thân run lên, chính tên rành kia biến y từ chỗ cao cao tại thượng trong hàng ngũ các chủ thần thành trò cười của thiên giới. Nhưng điều khiến cho y không thể nào nhịn nổi là mọi nữ thần cao quý đều mất hết hứng thú với y, sau lưng cứ chỉ trò trò, thậm chí nhiều thiên sứ cấp thấp thấy y cũng tỏ vẻ khác thường, đều do tên ranh con kia ban cho. Thấy lôi thần rủa xả, thần nam mỉm cười, đó không phải là truyền kỳ vĩ đại của thiên giới sao? Hạ lôi thần điện hạ vô địch, ca ngợi mọi thần linh, hôm nay đúng là ngày của thần thánh, lại được trùng phùng với lôi thần vĩ đại, đúng là kinh hỉ bất ngờ. Cảm tạ lòng khẳng khái và đại độ của điện hạ, lôi thần điện đúng là tuyệt, phi thường hùng vĩ tráng quan như thiên cung tiền vũ, giờ thành chỗ ở riêng của tại hạ rồi. Âm một tiếng, hồi đáp hắn là vô tận đồi hỏa, tử sắc lôi quang ngập trời, cuồng bạo giáng xuống như mưa, trùm kín lấy hắn. Lôi thần vốn hận hắn đến độ nghiến răng kèn kẹt, lại bị kích động bởi mấy lời vừa rồi, làm gì có chuyện không điền tiết cơ chứ. Đây mới chính là kình địch. Thần nam dấy lên vô tận mà khí như sông lớn nghịch thiên, ma vân cuồng bá cuộn lên khác nào cuồng phong đập vào lôi quang ngập trời. Xoẹt một tiếng, tiếng sấm sét từ ma vân liên tục truyền ra, hư không tan tành, năng lượng tan tành, lao động kinh hồn khiến cho vùng thiên địa rung lên kịch liệt, các quyền giới cao thủ ngoài xa cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Ánh mắt tím ngắt của lôi thần biến thành đỏ ngầu, mái tóc dựng đứng lên, điên cuồng lao vào thần nam. Hắn không chịu lép vế, xuyên qua ma vân và lôi quang xuất ra diệt thiên thủ cuồng mãnh. Diệt thiên thủ ấn khổng lồ và bàn tay tím ngắt của lôi thần va vào nhau. Lôi thần cầm lên, sắc mặt hung ác, đột phá được hắc sắc cự thủ đáng sợ, tông một quyền vào thần nam. Sấm sét cuốn theo khiến hư không nứt ra những khe nứt đáng sợ, không thẹn là cường giả trong các chủ thần, mạnh hơn kỳ mạn rất nhiều. Thần nam không tránh, những quyền lóe đền tia sáng quái dị đấm ra, thông thiên động địa mà công toàn lực vận chuyển. Ầm một tiếng, tử sắc quyền đầu của lôi thần đập vào hữu quyền của thần nam, tiếng nổ khiến đất trời rung chuyển, khuếch tán từ trung tâm là hai người, khắp trời đất là lôi quang và hắc sắc ma khí, dao động năng lượng điên cuồng quét qua thinh không, đánh tan mây trắng ngoài xa. Sa mạc bên dưới vừa bị linh hồn chỉ hỏa của kỳ mạn nung hóa thành nham tương, hiện tại đỏ rực, bị năng lượng trên không oanh kích liền phun lên không trăm trượng, hỏa sạt loạn vũ, tầng không sáng chói nhưng vô cùng hiểm ác. Lôi thần và thần nam va nhau kịch liệt, cuộc bạo đại chiến lưu lại vô số tàn ảnh trên không trung, không gian liên tục tan tành. Xoẹt một tiếng, lôi thần đột nhiên mở nội thiên địa, trong đó là một phiến lôi vần thế giới, vô tận tử quang là cảnh giác duy nhất. Cuồng bạo hướng tới, định đánh thần nam tàn sát. Âm một tiếng, nội thiên địa của thần nam cũng mở toang vào thần vương lĩnh vực rồi, nội thiên địa của hắn vô cùng rộng lớn nhưng còn chưa chỉnh lý. Tuy có nhiều núi non nhưng vùng hỗn độn cùng đàn sen chưa có vùng nào hình thành hoàn chỉnh. Ha 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 ha, vừa hay mượn lôi thần lực của ngươi mở nội thiên địa cho ta, phá đi ngăn cách của hỗn độn, hắn ta cười lạnh. Bão lôi điện vô tận như biển lớn tiến vào nội thiên địa của hắn, bị hắn ngầm dẫn đạo phá, ngăn cách của hỗn độn, đã thông một khu vực rộng lớn. Lôi thần điền tiết hiểu ngay thần nam làm gì, vội đóng đại đồ điện thế giới, tiếp tục cận thần quyết chiến. Cả hai từ trên trời đánh xuống đất, lao cả vào vùng nham tương trường ngừng kết xong. Trong lúc các cường giới cao thủ đang kinh ngạc, thế phách thần vương của cả hai gần như bất tử, không bị nham tương thương tổn mảy may, nhưng đang ở trong sóng nước, dấy lên những làn sóng nhảm tường kinh hồn. Hai người lại đánh lên không, lôi thần triệt để cuồng bạo, không ngờ vô sỉ đại đạo từng bị y truy sát cuống cuồng lại đấu ngang tay với mình, thật là không thể nào tưởng tượng được. Đại định trước mắt mà hận không thể xé xác, bởi y không làm gì được đối phương, lôi thần giận bề cả phổi. Đang đúc đấu với thần nam hăng say, y chợt thấy sau lưng có điều khác lạ, tai ong ong, đầu đau nhói, y phẫn hận quay lại, thấy Tử Kim Thần Long hóa thân hình, cầm song tiết côn đại bồng tử, cười ngây ngô với mình. Y suýt nữa ngất xỉu, không ngờ đối phương lại ngầm phá toái không gian, trực tiếp xuất hiện sau lưng, rồi dùng song tiết côn đánh vào gáy của mình, đúng là sự sỉ nhục to lớn. Y liếc mắt nhận ra bản thể đối phương chính thị là một trong bốn đại đạo năm xưa, không ngờ lại để con rồng du côn đánh lén đắc thủ, nộ hỏa lên chín tầng trời. Y cảm giác gáy của mình đau nhói, quay qua định đối phó với Tử Kim Thần Long, nhưng cơn đau lại từ phía dưới lan lên. Thần Nam đã tống ngay cho y một quyền. Tử Kim Thần Long tuyệt đối không tử tế gì, đánh một côn thật mạnh, song không thể không trọng thương đối phương, nên ngẩn ra như thấy một quyền của thần nam đánh trúng. Nó như tỉnh mộng, tung tiếp một côn nữa, mặc cho đôi thần nhảy cẫng vì đau đớn. Bình một tiếng, dù đôi thần có thần vương thể gần như bất tử, nhưng bị thần vương như lão dù côn đánh hai côn vào một chỗ, quả thật không chịu nổi, sau gáy sưng ù một cục, y đau đớn cộng thêm khí phẫn, cơ hồ ngất đi, xưa này chưa bao giờ chịu nhục kiểu này. Ha ha ha, trúng rồi, tiếp này, từ kim thần đang cười vang lại tung thêm một côn. Bình một tiếng, lôi thần giận gần chết, bởi y thật sự phải chịu một côn nữa. Nhưng đang mắc đấu với thần nam nên không thể xử lý con rồng du côn. Các huyền giới cao thủ ngoài xa há hốc cả mồm, lão du côn quả nhiên vô sỉ, bản thân là thần vương cao thủ mà lại đi đánh đén hết lần này đến lần khác. Đó là việc cao thủ chân chính không bao giờ làm, mà nó lại ra vẻ đắc ý, dường dường tự đắc. Thiên giới chủ thần nổi giận, có mấy cao thủ vẫn chú thị đến nhân gian đại chiến, nếu mà kệ thân phận đánh hội đồng chắc đã làm rồi. Nhưng từ kim thần long đã vù xỉ phá tan quỷ củ, họ không còn ngại gì, lập tức có hai chủ thần lao xuống. Đương nhiên, lao vào lão du côn đầu tiên là Kỳ Mạn, y không về tiên giới mà vẫn ở trên tầng không sa mạc quan chiến. Gào, long đại gia ta đang tìm kẻ luyện tập, là ngươi đây. Nó bèn đại chiến với Kỳ Mạn, thấy tiên giới có hai chủ thần lao xuống, lâu thần điên tiết gầm vang, đừng đến đây, ta phải tự tay giết hắn. Y từng bị thần nam biến thành trò cười của thiên giới, nếu giờ cần những người khác trợ lực bắt hắn thì ắt không bao giờ xóa được mối nhục này. Y ta gầm lên, đứng ngoài quan chiến là được, nếu như tên khốn vừa nãy đi đánh đén ta thì giết thẳng tay. Không hiểu sao thần nam cảm thấy bất an, cảm giác trên không có dao động kinh hồn đang ngầm dấy lên, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không kiểm nghiệm bất thể mà diệt nữa. Xoạt xoạt, năm tia sáng xuất hiện, hắn tách ra nằm thần ảnh giống hệt bản thể, thần ngoại hóa thân ư, cho người xem ta đánh tan chúng thế nào, lôi thần cười lạnh. Nhưng cùng một lúc, đại long đao, liệt không kiếm, hậu nghệ cung, khốn thiền tác, thạch cảm đương nhanh chóng bày tới. Trừ bản thể đang mặc huyền vũ giáp, ngũ đại hóa thân đều cầm bảo vật vây lấy lôi thần. Nhiều tiên nhân có thể phân xuất thần ngoại hóa thân, bất quá họ đều không muốn thực hiện, bởi hóa thân bị kích toái thì bản thể cũng ảnh hưởng. Giờ nhục thể thần nam đã kinh qua cấm kỵ thiền lôi thoái luyện, gần như là bất diệt ma thể nên mới yên tâm sử dụng nằm hóa thân. Nằm bất diệt ma thể và hắn tâm ý tương thông, cầm bảo vật xông lên, phạt hủy uy lực không kém hơn hắn, không còn lo bị hủy diệt, hắn thẳng tay đại chiến lôi thần, lộ vẻ hoảng sợ. Lôi thần tập trung toàn lực định hạ một hóa thân, nhưng kinh hoàng nhận ra thể phách hóa thân này mạnh hơn tưởng tượng. Tuy hạ được nhưng phải có thời gian và thủ đoạn đặc thù mà hiện tại thần nam không cho y cơ hội. Đại long đao, đao mang sùng thiên, liệt công kiếm phá toái hư không, liệt công kiếm vũ động khắp trời, hậu nghệ cung tiễn mang trùy hồn. Đáng hận nhất là hóa thân cầm thạch cảm đương đập vào y như đập gạch hoặc dùng gậy đập. Toàn nhắm vào bộ vị mà từ kim thần long đã đánh lén y lúc trước, giã liền hai đòn khiến cho y gần như phát cuồng. Xoạt, xoạt. Sau cùng lôi thần không địch nổi, khốn thiên tác xuất thần quỷ mạc quấn quanh mình của y trói cứng lại, hóa thân cầm thạch cảm đường bổ mạnh xuống. Bình một tiếng, lôi thần suýt nữa ngất xỉu, gáy chịu thêm một đòn nặng mọc ngay trong một sừng thịt, y rớt khỏi tầng không ngã xuống mặt cát. Thần nam và năm hóa thân nhanh chóng lao tới, hắn dẫm chân lên ngực lôi thần. Lôi thần hùng mạnh đã bị hắn bắt sống, không ai dám tin hai vị chủ thần trên không lập tức lao xuống. Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn dấy lên kịch liệt trên tầng không sa mạc. Đoạn một quang trụ màu máu từ trên trời cắm thẳng xuống, lại một không gian thông đạo được mở ra. Bên trong ao ao ma khí, hai ma ảnh nhanh chóng từ trên cao theo huyết sắc thông đạo tiến xuống. Thần nam hay lắm, hắc ám đại thần ta và minh thần đến giúp đây. Huyền giới cao thủ ngoài xa trợn cả tóc gáy, họ biết sự tình đang dần gây cấn. Thần nam ngẩn ra nhưng lại cười vang ngay. Hắc ám đại ma thần và minh thần điện hạ giá lâm đúng là kinh hỷ, mà ta cũng muốn hợp tác với hai vị điện hạ. Nghe nói hắc ám đại ma thần và minh thần đời trước bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục, không biết hai vị có định gây loạn với ta một chuyến chăng? Lần này không chỉ huyền giới cao thủ mà các vị chủ thần phe lôi thần cũng biết phiền hà đã tới. Phong ba ngàn đời sắp dấy lên cuồng phong. Một huyết sắc trụ quang vươn lên giữa trời xanh, quán thông thiên địa, đứng song song với không gian thông đạo thánh khiết. Hắc ám đại ma thần ung dung từ trong bước ra, y cao chừng một trượng, mặc huyền sắc ma giáp, mái tóc đen như dòng thác buông xuống cuồng loạn, hắc vụ mờ mờ quấn quanh, đôi ma nhãn như hai ngọn đèn sáng trực, phát ra hảo quang chấn nhiếp hồn người. Giữa trán của y là một chiếc sừng ba cạnh màu tím uốn cong lên trời, tô thêm vẻ hung ác. Vô hình trung phát ra áp lực khiến cho các huyền giới cao thủ ngoài xa trùn rẩy. Đó là nỗi sợ xuất phát từ linh hồn, phảng phất có thái cổ hùng thú sổ lông khiến cho người ta kinh sợ. Đó chỉ là khí tức tầm thường của hắc ám đại ma thần, đủ thấy ma vương trong truyền thuyết này đáng sợ thế nào. Minh thần ẩn mình trong hắc vụ, thân thể vô cùng tráng kiệt nhưng chỉ thấy được trong mắt, âm sát khí chỉ lan khắp tầng không sa mạc. Đằng đúc chính ngọ dương quang vẫn khiến cho người khác lạnh mình. Hai ma thần đều danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, là tuyệt đối cường giả phe ma thần. Họ hiện không chỉ khiến cho thuyền giới chấn kinh, mà mấy vị chủ thần phe lôi thần cũng phải nhíu mày sợ khiếp. Hừ ha ha ha, đồng phương các ngươi có một câu danh ngôn, cha cọp không có con chuột. Thần gia phụ tử đều là anh hùng kiệt xuất. Vạn năm trước, phụ thân của ngươi làm loạn thiên giới. Vạn năm sau, ngươi cũng khiến cho bọn chủ thần hư ngụy mất sạch danh dự. Hừ ha ha. Ta phì thưởng lắm, nguyện ý hợp tác với ngươi. 18 tầng địa ngục có giam giữ một số vị tuyệt đỉnh cường giả của phe ma thần chúng ta, đó là mục tiêu chung. Hắc ám đại ma thần cười vang, khí tức lạnh lẽo lan tràn. Tần Nam xoay chuyển tâm tư, ma thần rào trá này chết từ một thủ đoạn nào, đối phương tựa hồ muốn trợ lực nhưng hắn muốn cẩn thận giới bị. Trước này hắn và họ chỉ có oán không có ân. Không lâu trước đây hắn từng giết một chuyển thế huyết hoàng của tộc huyết thiên sứ, có lòng cho rằng tin tức không lọt vào tai của hai ma thần. Trước đó nữa, thái cực thần ma đồ trong người của hắn từng hút thần cách của một minh thần không biết từ đời nào. Thần Nam cũng cười vang. Hắc ám đại ma thần điện hạ như hạo nguyệt đường không sấm động bên tai, hôm nay có thể diện kiến đúng là tam sinh hữu hạnh. Đó là những lời sáo rỗng, Thần Nam hào khí sung thiên. Hai vị ma thần cũng có hứng thú đánh xuống 18 tầng địa ngục, sao không phái thêm nhân mã, chúng ta cùng xuống đó thống thống khoái khoái quấy loạn đất trời như ngựa. Hắc ám đại ma thần hơi ngừng lại. Người không biết rồi, từ thiên giới xuống nhân gian, thiên phạt trì uy khiến cho chủ thần cũng phải tránh đi. Chúng ta có triệu hoán trận đồ cổ lão, tránh được một phần hùng hiểm, chỉ là quá hao phí mà lực. Dọc 3 tháng chuẩn bị cũng chỉ mở được một thông đạo trong thoáng chốc, nên không thể điều động nhân mã hạ giới đại quy mô như người nói. Hơn nữa, có thể khiến nhân gian chấp pháp giả sẽ hiệu lệnh cường giả trong thiên hạ huyền giới xuất thế, có lẽ sẽ dẫn đến thiên nhân đại chiến đây. Minh thần trong hắc ám vần vụ, mắt ánh lên tia sáng khác lạ, nối lời. Ta thấy cứ giải quyết mấy tên này đã, rồi bàn đến chuyện ở 18 tầng địa ngục. Thần Nam cười vang càng tăng dư bị. Lôi thần uy phong bất khả nhất thế, bị hắn dẫm dưới chân. Lúc này mái tóc tím sẫm rối tung, khốn thiền tác trói thật chặt. Mấy hóa thần dùng bảo vật chỉ vào nơi yếu hại, căn bản không thể thoát được. Còn trùng chết tiệt, nhân loại nhỏ xíu, ỉ liên tục mắng trời. Thần Nam không có phản ứng, nhưng hóa thần cầm thạch cảm đương hình như muốn chơi trò đập gạch đến cùng, cầm hai khối thần thạch bình bình hải tiếng, thần mật tiếp xúc với gáy của lôi thần. Thần Nam bật cười, thu nằm hóa thần lại, mấy món bảo vật vây quanh hắn, hắn dùng được cầm khốn thiên tác, cổ tay lắc mạnh, tiếng soàn soạt vang lên khiến cho lòng người rung động. Hắn ta hất mạnh, kéo lôi thần bị trói đến chân hắc ám đại ma thần, cười mà nói, tặng hai vị ma thần một món đại lễ, giết hay không thì tùy hai vị. Di họa giang đông, nếu Thần Nam giết một chủ thần, ắt phiền hạ vô cùng, chỉ bằng giao cho hai ma thần xử lý, hắn coi như vô can. Lượng vị ma thần nhíu mày, mấy chủ thần trên cao cũng kinh hồ vô cùng. Một chủ thần mặc hoàng kim chiến y quát vàng, hắc ám đại ma thần, nếu người dám giết đồi thần, coi như khai chiến thiên giới, chúng ta đã chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Uy hiếp ta sao? Hắc ám đại ma thần ta xưa nay chưa từng sợ ai cả. Thực chiến thì chiến thôi, ta cũng muốn huyết chiến với các người. Nói đoạn, y và minh thần đồng thời xuất thủ, xuất ra từng đạo hắc ám mà lực đáng sợ, trùm lên lôi thần đang chửi rủa. Không lâu sau, lôi thần như đã chết, không thể động đậy, cơ hồ mất hết sức sống. Minh thần lại nói, phong ấn y đã, sau này có chỗ dùng thì sao? Thần Nam cho vào nội thiên địa của ngươi đi. Thần Nam ngầm rủa, hai lão bất tử này quá giàu hoạt, mồm miệng lợi hại nhưng không dám thi triển sát thủ. Hắn ta cười hà hà, sảng khoái quăng đôi thần bị phong ấn vào nội thiền địa, trước sau cũng lật mặt với phe chủ thần, bắt tên này đã rồi từ từ thu thập. Lúc hắn mở nội thiền địa, hai mắt hắc ám đại ma thần sáng lên. Thần Nam không ngờ ngươi lại bắt được cả truyền thế thánh chiến thiền sứ, hơ ha ha, chỉ bằng giao cho chúng ta đi, chết tiệt thật. Hóa ra hai tên ma thần này nhắm vào Nạp Lan Nhược Thủy, lòng của hắn cười lạnh. Một thanh chiến thiên sứ nhỏ xíu có đáng gì, không đáng sợ như lời đồn đâu, bị ta bắt rất dễ, hai ma thần vì sao lại muốn có? Hừ ha ha, bọn ta chỉ cần huyết dịch thánh chiến thiên sứ để tế tự tiền bối thôi. Thần Nam tỏ vẻ không tin, trầm giọng mà nói, lưỡng vị ma thần điện hạ, xin lỗi, thanh chiến thiên sứ chuyển thế, chi thân là hào hữu của ta, ta không để nàng tan lên thiên giới, cũng không thể giao cho các vị. Hắc ám đại ma thần cười vang, nữ nhân thôi mà, tu vi của ngươi cần gia nhân nào chẳng được. Trong các thiên giới ma thần có mấy vị tử dụng tuyệt thế, giao thanh chiến thiên sứ ra rồi mặc tình người chọn. Nói đoạn, trong huyết sắc thông đạo sau lưng của hắc ám đại ma thần sáng rực lên, mấy ma nữ thiên kiều bách mị phấp phới bay, sa mỏng lất phất, tà váy trong suốt, những đường cong uốn éo, tư thế đẹp đẽ phát ra vô tận dụ hoặc, tuyệt thế mị thái. Nhưng trong lòng thần Nam họ như hồng phấn khô lâu, thần vương tâm kiên nghị, không bị ma âm mị vũ lay động. Ta nói rồi, thanh chiến thiên sứ chuyển thế chỉ thần là bằng hữu của ta, mỹ sắc với ta như mây thoảng qua, không thể giao nạp Nạp Lan Nhược Thủy cho các vị được. Ha 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 ha, vì ngươi còn chưa thấy nữ tử có mị lực nhất trong các ma thần lại là một ma thần cấp cao đấy. Thần Nam cắt lời, hắc ám đại ma thần điện hạ, ta không thể giao Nạp Lan Nhược Thủy cho các vị đâu. Thật sự không giao sao? Ma thần và minh thần đồng thời phát ra ma khí kinh hồn, ngữ âm lạnh ngắt. Thật, thần Nam đáp như chém đinh chặt sắt, kim quang vạn đạo trên không, khí tức thần thánh lan tràn, hai thân ảnh vàng rực nhanh chóng đáp xuống. Hắc ám đại ma thần biến sắc, quang minh thần và chiến thần ư. Thần Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên nam tử sáng rực như mặt trời, được kim quang rập trời chiếu rọi chậm chậm đáp xuống, là quang minh thần từng giúp hắn tại Tinh Không Nguyệt Điện. Một thanh niên nam tử khác còn hoành tráng hơn, mặc hoàng kim chiến giáp, cầm hoàng kim thánh kiếm, toàn thân trắng rực kim quang như thần hỏa cháy rực, phát ra vô tận chiến ý. Hai người này là cao thủ có hạng trong các thủ thần đương đại của Tây Phương Thiên Giới, rất ít người cùng lứa là đối thủ của họ. Thần Nam đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp trong trường hợp này. Nụ cười của quang minh thần sáng lạng, toàn thân sáng như mặt trời. Đa tạ quang minh thần điện hạ tương trợ lần trước. Thần Nam xưa nay ân oán phần mình, lần trước quang minh thần xuất thủ tương trợ, có ẩn với hắn và Vũ Hình, quyết không thể quên đi được. Chiến thần oai trấn bát phương, hai mắt chiếu sáng chiến hỏa, là chủ thần của thần hệ nổi danh nhất thiên giới, y quả có thực lực tuyệt đối ngạo nhân, mạnh như hắc ám đại ma thần cũng kiêng dè. Các chủ thần và ma thần đều đưa ra cao thủ hàng đầu, lẽ nào chỉ tranh đoạt Nạp Lan Nhược Thủy, có cần phải khoa trương thế này không? Lòng của thần Nam đầy sự nghi hoặc, lẽ nào thánh chiến thiên sứ đạt đến toàn thịnh, trạng thái vô cùng đáng sợ ư? Các quyền giới cao thủ ngoài ra quan sát mật thiết tình hình, trực giác cho họ biết hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Con rồng Du Côn đã thắng chủ thần Kỳ Mạn, nhưng nó bực mình vì để Kỳ Mạn chạy về phía thiên giới, nên cùng Long Bảo Bảo chăm chú quan sát mấy cự đầu kia. Quang Minh thần cười, thần huynh có thể giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta mang lên thiên giới chăng? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng với giao tình của chúng ta, ta đảm bảo tất cả sẽ tiêu tan, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thế nào? Hắc ám đại ma thần vội nói, thần Nam, nếu người giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta, phe ma thần sẽ giúp người thực hiện một nguyện vọng. Bất quá thần Nam coi lời hắc ám đại ma thần như gió thoảng qua, ma thần xưa nay giảo trá, không từ thủ đoạn, không thể tin lời nói của họ. Tây hải bên tường tranh, thần Nam lại tỏ ra ung dung. Ta lấy làm kỳ quái, chuyện thế thánh chiến thiên sứ thật sự trọng yếu như vậy sao? Hà cớ các ngươi lại tranh cướp chứ? Quang Minh thần mỉm cười mà nói, các ma thần đã biết thì không có gì phải giấu. Ở thiên giới có mấy vị chủ thần phát hiện một thần quật, trong đó có mấy thánh chiến thiên sứ chỉ thần nguyên lành. Theo những gì ghi lại, có thể dùng máu đời sau của họ để đánh thức họ. Nếu như mấy chiến tổ hùng mạnh này tỉnh lại, ý nghĩa thế nào đã quá rõ. Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mấy lão bất tử không biết từ đời nào mà bị phục sinh, tình hình cân bằng ở Tây Phương Thiên Giới sẽ có sóng gió. Hắc ám đại ma thần mắt lộ hung quang, đừng mơ mấy lão bất tử không thể sống lại đâu. Nói đoạn, y và Minh Thần đem thần thức dồn lên mình thần nam, nếu có gì không ổn sẽ phát động công kích hắn. Cạnh đó, chiến thần chiến ý dâng cao cũng nhìn thần nam chằm chằm. Thần nam cười vang, đại sự kiện thạch phá thiên kinh ảnh hưởng với các vị quá lớn. Hắn nhìn Lưỡng Bị và thần, lại nhìn chiến thần. Nếu các vị xuất thủ đối phó với ta trước, không sợ ta về phe kia sao? Nhưng các vị nên rõ, dù ta không hợp tác với bên nào, cũng vẫn tiêu diệt thiên địa như thường. Mấy vị thần phương đông phương muốn lấy tính mạng của ta mà ta vẫn sống, hơn nữa còn chuẩn bị săn bắt thần vương. Các vị nếu như không nén được, thì xin cứ ra tay, tại hạ không ngại có thêm địch nhân đâu. Lời lẽ cuồng vọng như bốn vị thần vương cường giả không dám khinh cử vọng động. Thần nam quả nhiên rất mạnh, lại có thần vương dực, nháy mắt bảy vạn dặm, họ không thể đuổi theo. Thế này vậy nha, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng, hiện tại các vị không vội về thiên giới, chỉ bằng đến 18 tầng địa ngục một chuyến đã. Hắc ám đại ma thần cười vang, được, đi 18 tầng địa ngục thôi. Quang Minh thần và chiến thần nhíu mày, ha ha ha, chúng ta cùng khởi hành đến 18 tầng địa ngục nào. Đoạn thần nam tiến vào vùng sâu sa mạc, hai con rồng bám riết theo sau. Bốn thần vương cao thủ truyền âm vào không gian thông đạo, mấy thân ảnh đáp xuống cùng bay về Tây Phương. Các huyền giới cao thủ nhìn nhau, loạn rồi, loạn thật rồi. Thần nam lại cổ động thiên giới chủ thần đến quê nhiệu bái đán thành, gây ra phong ba đây mà. Vô số huyền giới cao thủ bám theo, sa mạc dày đặc bóng người. Từ Kim Thần Long hưng phấn kêu ngào ngào, nếu nghĩ được cách chỉ huy bọn họ là có một nhóm siêu cấp đả thủ rồi. Long bảo bảo gật đầu, thần dày để ma thần đánh 9 tầng địa ngục, chủ thần đánh 9 tầng địa ngục, chúng ta đi tham quan 18 tầng địa ngục thôi. Thần linh truyền thừa của Quang Minh phái có thực lực không cần phải nghi ngờ, bọn họ từng một lần trở thành thiên giới chủ thần, lãnh đạo giả, thực lực chiến thần càng đáng sợ đến mức không thể đoán được. Bọn họ là một hệ chủ thần xứng danh đấu chiến thánh thần, truyền thuyết chiến thần tộc có quan hệ máu mủ gần gũi với đệ nhất tộc thánh chiến thiên sứ tộc. Cũng có thể được xem là một chiến tộc cực mạnh. Đi cùng bọn chúng là hai thiên giới cường thế chủ thần, Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti và Hỏa thần Khải Kỳ. Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti khắp người bao phủ một lớp thủy lam khí nhẹ nhẹ phiêu tán. Dung nhan tuyệt mỹ, tú lệ, một đôi mắt màu thủy lam xanh như làm bảo thạch, xinh đẹp, da thịt như tuyết trắng tạo thành, sáng bóng, lộng lẫy. Tuy bề ngoài như một mỹ thần xinh đẹp hiền hòa, lại vô hình phát ra khí thế uy nghiêm, mơ hồ như có một cỗ sức mạnh thầm sâu dao động chung quanh nàng. Đây là vị thủy thần uy năng, bình tĩnh điềm đạm như mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng hơi lộ ra một chút tâm tình dao động, như biển sâu mênh mông dậy lên nghìn cơn sóng lớn. Chung quanh nàng thiên địa thủy nguyên tố, dựa theo nàng tùy ý điều khiển, làm cho người khác không thể đoán được nồng sâu. Hỏa thần cả người giống như một dải thần hỏa hừng hực thiêu đốt, chung quanh người nóng trực, vô tận hỏa nguyên tố mãnh liệt mênh mông, trên đầu của hắn mái tóc dài đỏ rực, càng làm cho ngọn lửa trở nên sống động, cuồng loạn nhảy múa. Hắn phải phẫn nộ, sau đó định hình nhìn kỹ thần nam, hắn đã nghe thân đệ Kỳ Mạn bẩm báo, vội vàng từ hỏa thần điện mà bay tới đây. Ánh mắt bất hảo hướng về thần nam chỉ trực phát tác. Không cần phải hỏi, thiên giới nguyên tố chủ thần tuyệt đối là thần linh của các thần linh, mà pháp nguyên tố cực lực không người có thể cùng bọn chúng làm đối thủ. Có thể nói vô luận là quyền thế hay thực lực, nguyên tố chủ thần đều xếp hạng đệ nhất, có thể nói là cường thế thần tộc hàng đầu. Bây giờ bốn vị thiên giới chủ thần thực lực siêu tuyệt hạ giới, tổ hợp này cực kỳ mạnh mẽ, từ đó có thể biết bọn họ đối với chuyển thế thánh chiến thiên sứ cực kỳ trọng thị. Các ma thần xuất hiện cũng dạng chói mắt vô cùng, trừ Hắc Ám đại ma thần đỉnh đỉnh đại danh vang đừng thiên hạ mấy ngàn năm cùng Minh thần ra, lại xuất hiện hai vị ma thần trong truyền thuyết là Ngạc Vân ma thần và Huyết thiên sứ Huyết Hoàng. Ngạc Vân ma thần chiến lực cũng không phải là hạng mạnh mẽ, nhưng hắn lại có thể bày ra ngạc vận kết giới, có thể ảnh hưởng toàn bộ đại chiến, là một ma thần phi thường tả dị. Khi đến 18 tầng địa ngục, Quang Minh hệ, Hắc Ám hệ chủ thần tránh không được hỗn chiến, phe ma thần xuất động Ngạc Vân ma thần, dụng ý có thể tưởng tượng được. Về phần Huyết Hoàng, hắn vừa mới trở về thiên giới không lâu, chính là người quen cũ của thần nam. Trước đó không lâu, thiên giới ma thần hao tổn khí lực, hồi sinh hai gã huyết thiên sứ, để cho ma thần có thêm hai vị chủ thần cấp cao thủ. Không ngờ được rằng bọn họ hạ giới đuổi giết thánh chiến thiên sứ chuyển thế thì liền bị đồng phương chấp pháp giả giết đi, làm cho thiên giới mấy vị đại ma thần suýt nữa khí huyết chảy ngược. Bất quá sau đó trời cao lại ban cho bọn họ một phần đại lễ, hai đứa con của huyết thiên sứ, huyết hoàng, một đứa thoát khốn chạy ra, mặc dù chỉ có thể trở về thiên giới một người, nhưng đủ để lấy lại những gì hai gã huyết chiến thiên sứ lúc trước có. Huyết hoàng là ai chứ? Truyền thuyết huyết tộc thiên tài, có năng lực phá nhập thần hoàng lĩnh vực. Được sự giúp đỡ của mấy vị ma thần trên thiên giới, huyết hoàng mặc dù chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao năm nào, nhưng thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Huyết hoàng vô cùng căm tức thần nam, y cùng với thần nam có thể nói dù không đợi trời chung, thần nam không chỉ có phục kích hai huynh đệ bọn huynh, hơn nữa trước đây y lại đại phá đạp đài phòng ma địa, lại ra tay bắt đứa con còn lại của huyết hoàng làm vật tế đế hiến cho trù ma trận. Mỗi thủ giết em không đội trời chung. Bất quá, huyết hoàng dù sao cũng không phải người thường, không biết thị phi. Tuy mang thâm cừu đại hận, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Thần Nam cùng hai con tặc long nhanh như điện chớp bay tới phía trước. Hai phe chủ thần đi theo bọn họ phía sau, sau cùng là phần đông huyền giới cao thủ. Thần Nam thấy rõ hai thệ chủ thần phía sau, lông mày không khỏi nhèo lại. Hai phương đều có cừu địch của hắn, đây nhất định là song phương cố định gây áp lực cho hắn, cũng có thể là muốn cảnh cáo hắn. Nếu thật sự đánh đổ 18 tầng địa ngục, địch ta quan hệ thật sự phức tạp, ba phương tùy thời có thể đại hỗn chiến, lúc đó thần Nam vốn là trung gian có thể trở thành tử địch ngay lập tức. Xuyên qua đại sa mạc vô tận, lại bay qua một thảo nguyên mênh mông, thần Nam cùng đại quân hùng hậu rốt cuộc đã tới Tây Phương Thánh Thành. Thánh Thành hùng vĩ trong ánh nắng chiều nhẹ nhẹ hiện ra tráng lệ, những áng mây đầy màu sắc rực rỡ đầy trời thánh xuân. Xa xa nhìn lại, thần thánh trang nghiêm. Sau khi phi hành đến nơi, còn mình chủ thần cùng hắc ám ma thần đều không tự chủ được mà ngừng lại. Hắc ám ma thần cực kỳ hận nơi này, người ngoài ít có ai biết được, lịch sử có mấy vị ma thần mất tích đều bị người ta phong ấn trong 18 tầng địa ngục, chỉ là có quá nhiều cấm kỵ, mặc dù thiên giới ma thần cường đại như bọn họ cũng không thể dễ dàng đến được địa phương này. Nơi này thật sự là tàng ẩn nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết, hôm nay quan hệ thật sự trọng đại, bọn họ mới đến nơi này. Quang Minh chủ thần cũng không muốn giao thiệp với nơi này, bởi một nguyên nhân chưa rõ, Thánh Thành cùng bọn chúng tựa hồ như đối lập. Nơi này là đời thứ nhất Quang Minh thần dựng nên, nhưng bây giờ thiên giới chủ thần đã không phải là Quang Minh thần đời thứ nhất. Chủ thần cùng ma thần do dự không dám tiến lên, ở phía sau huyền giới, cào tay cũng không dám vượt qua bọn họ. Thần Nam cười to, xem các ngươi như thế mà lại trù trừ, chẳng lẽ các ngươi thân là thiên giới thần linh lại e ngại một tòa nhân gian thành trì nhỏ nhỏ sao? Ta xem các ngươi tựa hồ trong lòng có chút cố kỵ, thật sự làm cho người ta kỳ quái. Con rồng Du Côn hăng hắc cười mà nói, truyền thuyết địa phương này là đất của những vẫn thần, bọn họ đương nhiên kiêng kỵ. Long Bảo Bảo mơ mơ màng màng thuyết đạo, thần dạy thật là kỳ quái, ta như thế nào mà tâm thần hoảng hốt, ta cảm giác như có vật gì ở đây đang gọi ta về. Hảo, kỳ quái, ta đại đức đại uy tới, ta tới rồi đây. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Long giống như nằm mê nói sảng, một đôi mắt to nổi lên từng lớp nước, kìm trảo nắm chặt lại thành quyền. Thần Nam phát hiện dị dạng của Long Bảo Bảo, trong lòng lo lắng, đem tiểu tử kia đặt lên trên đầu của mình, rồi quay về phía chủ thần cùng ma thần hồ lớn. Nếu như không muốn đi thì tránh ra để cho ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn ta nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo quang ảnh tiến vào thánh thành. Oanh một tiếng, ngay khi thần Nam tiến vào thánh thành, một đạo quang mang sáng lòa chói mắt, soi tỏ trời đất xuất hiện chắn ngang đường hắn đi. Phía trước xuất hiện hai lão nhân râu tóc trắng xóa, dẫn theo mười mấy tên thần chức nhân viên bay lượn trên trời cao. Trong đó có một lão nhân lạnh lùng quay về hướng thần Nam mà quát. Thần Nam, ta nghe nói người dẫn người đến tấn công 18 tầng địa ngục có thật không? Không sai, người ngay không làm việc mờ ám, không cần gì phải giấu giếm. Hôm nay ta đến để đánh nát 18 tầng địa ngục của các ngươi. Vậy chờ thần thánh thẩm phán đi, người là đồ tà ác, chỉ có ánh sáng thần linh mới có thể siêu thoát linh hồn tội lỗi của người. Ánh sáng thần linh ư, thật là nực cười quá đi. Thần Nam ngửa mặt lên trời cười to, hai tròng mắt bắn ra hai tia sáng tà dị, lấy tay chỉ ra phía sau mà nói. Người nói xem, phía sau ta mấy người này là ai, có phải các vị thần mà bọn người cùng phụng hay không?
Quảng Bình chủ thần và mấy vị ma thần do dự một lát rồi tiến tới. Chủ thần uy thế cùng cái thế ma thần khí tức quả thực đáng sợ, như trời cao ép xuống đất bằng, năng lượng to lớn vô cùng dao động, làm cho khắp không gian dao động mãi không thôi. Hơn nữa, phía sau còn có mấy ngàn huyền giới cao thủ đấu phát ra cường giả sức mạnh, làm cho cả tòa thánh thành bắt đầu lắc lư. Quang Minh Thần Điện chấp pháp đội tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù bọn họ đã biết tin tức từ trước rồi, nhưng bọn họ không thể tưởng tượng rằng có quá nhiều cao thủ như vậy kéo đến đây. Hơn nữa, đáng sợ nhất là mấy người trước mặt tựa hồ như là thần linh, chỉ có chủ thần chí cao chí thượng mới có thể toát ra uy thế như vậy. Thần Nam đối với hành động truyền phán tội kẻ khác của Thần Điện chấp pháp giả không có gì hảo cảm mà quát to: "Tránh ra, thả cho các người một mạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Ngươi là tà ác dị giáo đồ đáng chết!" Thần Nam máu nóng bốc lên, giống lên cắt ngang lời chấp pháp giả. "Quảng Bình Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần, nếu có thành ý thì ra tay đi, rửa sạch mấy tên cản đường giả, nhằm thẳng hướng của 18 tầng địa ngục mà tiến lên." Oanh một tiếng, Quảng Bình Thần quang chiếu tận trời cao, hắc ám ma khí tung hoành bốn phương. Quảng ám cùng ra tay, mười mấy tên chấp pháp giả bị đánh bay ra cao. Tại không trung trôi đi vài dặm không ngừng, bất quá không biết mấy vị thiên giới cao thủ xem thường tánh mạng bọn họ hay là vẫn còn hạ thủ lưu tình, không có hạ sát thủ. Bọn họ chính là thần. Thần Nam cười to, dẫn hai tặc long tiến vào trong thánh thành. Bên trong thánh thành, phần đông bình dân giật mình há to cả miệng, không dám hướng về phía các chiến thần mà lớn tiếng. Nhiều người như vậy lại có thể ngự không phi hành, trong mắt phàm nhân bọn họ chính là thần linh. Dân chúng trong thành đều khiếp sợ, nhìn trời cao, thấy mây đen bay vào trong thành, tất cả bình dân trợn mắt há hốc cả mồm. "Thần dạy, nóng quá, thật là kỳ quái." Càng tiếp cận Quảng Bình giáo hội, Long Bảo Bảo cả người càng phát ra tầng tầng kim quang, đó như một quả cầu màu vàng rực rỡ nằm trên vai Thần Nam, một đôi mắt to tràn đầy vẻ mê mang. Trung tâm Quảng Bình giáo hội thần điện, giáo hoàng thở dài một hơi, bảo một gã thần chức nhân viên đạo: "Thỉnh nguyên lão hội đến đây." "Tuân lệnh." Thần chức nhân viên phi thần mà lao đi. Quảng Bình giáo hoàng bay ra khỏi thần điện, xông lên trời cao đối diện với đám cường giả. Đồng thời, Thần Nam rất nhanh xông lên cạnh đám đông, những người này đều là cao thủ chân chính, tất cả thần chức nhân viên đều tạm tránh đi hết. "Thần Nam, người thật sự là gan lớn bằng trời, nếu quả thực phá vỡ 18 tầng địa ngục, người có biết địa ngục vỡ ý nghĩ ra sao không?" Giáo hoàng vẻ mặt nhăn nhó, dáng vẻ giả nua cổ lão, tuy nhiên hai mắt bắn ra hai đạo lạnh điện sắc bén, đó chính là ánh mắt nhiếp hồn đoạt phách của tuyệt thế cường giả, làm cho phần đông huyền giới cao thủ phía sau lạnh gáy. Hắn ta nói tiếp: "18 tầng địa ngục phá, tai nạn sẽ giáng xuống nhân gian. Bản thân của ta đây đang muốn nhìn xem 18 tầng địa ngục bị phá rốt cuộc phong ấn tai nạn gì." Thần Nam cùng giáo hoàng đối diện mà nói: "Tín ngưỡng thần của các ngươi, Quang Minh Thần đã tới, hắn cũng không có ngăn cản ta, ngươi càng không nên chống lại ta." Giáo hoàng lạnh lùng nhìn Quang Minh Thần, phía sau không có nửa điểm kinh ý, thậm chí mang theo một tia miệt thị, hắn ta cao giọng mà quát: "Quang Minh Thần bọn ta tín ngưỡng, không phải là bọn hắn." Giáo hoàng nhanh chóng tỏa ra một cỗ áp lực hùng mạnh, khiến cho tất cả huyền giới cao thủ cảm giác không chịu nổi. Vị giáo hoàng này quả thật quá biến thái, phát ra uy thế kinh thiên như thế, đủ để cùng chủ thần sánh vai. Người biết chuyện cũng không cảm thấy có gì lạ lạ, bởi vì mấy tháng trước, giáo hoàng chỉ tách ra một kim thân đã có thể đánh bại ma oa, thực lực gần đạt đến thần vương cảnh giới. Quảng Minh Thần, Chiến Thần, Nguyên Tố Thủy Thần, Hòa Thần cùng lộ ra một tia xấu hổ, thậm chí có chút tức giận, nhưng không có lời nào để phản bác. Thần Nam cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự có chút không minh bạch. Hắc Ám Đại Ma Thần cười to mà nói: "Thần Nam, người không biết ẩn tình trong đó sao? Thiên giới Quang Minh Thần Linh đều là lũ phản nghịch, bọn họ phản bội lại Quang Minh Thần đời thứ nhất." Thần Nam giật mình hiểu ra, hắn ta rốt cục hiểu được Quang Minh Thần đời thứ nhất hài cốt vì sao rơi vào nhân gian, vì sao Quang Minh Thần Điện lại cố gắng hồi sinh y mà không phải thiên giới chủ thần. "Còn có các người Hắc Ám Thần Linh, Hắc Ám chủ thần xa xưa từng phát thệ, mà thần không được xâm nhiễu thánh thành, chẳng lẽ các người quên rồi sao?" Quảng Bình giáo hoàng lạnh lùng quát, căn bản không xem Hắc Ám Ma Thần ra gì. Thần Nam lại thêm một điều ngoài ý muốn, Quảng Bình giáo hoàng thật sự quá cường mãnh, là cũng dám quát nạt mấy vị ma thần. Nói như vậy, thực lực chân chính của Quang Minh giáo hội tự làm cho người ta sợ hãi. "Cũng không phải ta phát thệ, hỏi ta làm gì?" Hắc Ám Ma Thần cười lạnh. ta nóng quá, nóng quá. Tiểu Long tại đầu vai của thần nam mơ mơ màng màng làm nhảm, trên người của hắn kim quang càng thêm rực rỡ. Thần nam nhíu nhíu mày đầu, hắn có chút lo lắng cho Tiểu Long, hiểu được có thể là địa vực này có sự vật gì đó bất hảo ảnh hưởng đến Tiểu Long này. Hắn ta quá to, quang minh thần, hắc ám đại ma thần, ta không muốn vòng vo, có cái gì nói cái đó, bởi vì đối với chủ thần, thủ đoạn gì cũng là quá ngây thơ, các người đều biết mục đích của ta cũng biết các ngươi vì chuyển thế thánh chiến thiền sứ mà đến đây, cách xử lý rất đơn giản, ai giúp ta công đả 18 tầng địa ngục, ta sẽ giúp người đó. Hắc ám đại ma thần cười to mà nói, hảo, ta bây giờ giúp người kìm chân giáo hoàng, ngoại trừ hắn ra, ở đây không ai có thể ngăn cản người được. Thần nam lắc lắc đầu mà nói, bản thân của ta phải cảm thấy được thần ý của các ngươi, bây giờ các ngươi hai bên nào công phá 3 tầng địa ngục trước tiên, ta sẽ ngả về bên đó. Song phương cũng không có nói gì, đối với bọn họ mà nói, 18 tầng địa ngục có nhiều điều bí ẩn vô cùng kiêng kỵ. Gao, thật sự là không đủ sảng khoái, lòng đại gia trước tiên đánh 3 tầng địa ngục, đến lúc đó các người từ tầng thứ 4 bắt đầu đánh xuống. Từ Kim Tần Long một tiếng thét dài, thân hình trong phút chốc hóa thành mấy trăm trượng, thiên phạt nhất thời bổ xuống. Thế nhưng bất quá, nó không thèm để ý, thân thể thần long khổng lồ lóe ra tử quang chói mắt, phóng lên cao, sau đó đáp xuống, cuồng mãnh hướng về phía thần điện trung tâm mà đi. Trong mắt giáo hoàng, hàn quang chợt lóe, vừa muốn ra tay, bất quá hắc ám đại ma thần nói được thì làm được, quả thần đã xuất thủ, vô tận hắc ám ma khí bao phủ hơn nửa thánh thành. Hắn ta hóa thân thành một đạo ô quang tập trung vào giáo hoàng kia. Oanh một tiếng, từ Kim Thần Long trong miệng đột nhiên xuất ra một đạo lôi điện dài trăm trượng đánh vào trung tâm thần điện. Cự đại thần điện tại trung tâm trong phút chốc hóa thành trò bụi, xa xa ngay cả những thần điện chung quanh đều chịu ảnh hưởng sụp đổ không ít. Xoẹt một tiếng, từng đoàn từ kim lôi điện cấp thần vương liên tiếp đánh xuống, sau đó lão dù cồn không hổ danh lõi đời rất nhanh thu nhỏ lại mà quay về. Lôi điện cự đại oanh kích vô cùng chính xác, làm cho nền móng thần điện không chịu nổi. Ngay nền thần điện sụp đổ, một cỗ ma khí hùng mạnh bộc phát, một đốt sừng ngón tay trong suốt, cao 10 trượng phóng lên trời cao, đứng thẳng giữa 18 tầng địa ngục và bầu trời. Thần nam hấp một ngụm không khí, mấy ngày nay không gặp, truyền thuyết đốt sừng ngón tay của thần xảy ra biến hóa, trở nên quá hùng mãnh. Cũng trong lúc đó, giáo hoàng và hắc ám đại ma thần mạnh mẽ va chạm, cuối cùng giáo hoàng dùng không gian ma pháp độc nhất vô nhị phóng ra, đem hắc ám ma thần trong nháy mắt truyền tống đi mấy trăm trượng. Giáo hoàng quá to, thịnh vệ thần thú xuất hiện, bầu trời phía trên 18 tầng địa ngục đột nhiên rách ra, lộ ra một cái khe thật lớn, một thế giới thần thánh tường hòa hiện ra trước mắt mọi người, ánh sáng mờ mờ, điện vũ liên miên thành từng lớp, thanh hòa khắp nơi, trên mặt đất không ít tiểu thiên sứ bày múa. Quang Minh Thần thần sắc đột biến, cả kinh mà nói, Quang Minh Thần đời thứ nhất trong truyền thuyết có Quang Minh Thiền Đường. Thần nam nghe vậy cả kinh, Quang Minh Giáo Hội quả nhiên thần bí vô cùng, thần điện dưới có 18 tầng địa ngục, trên có Quang Minh Thiền Đường. Nơi phát ra thần thánh quang huy giữa hư không rất nhanh đóng lại, bất quá xuất hiện thêm một lão nhân lưng còng, trên mặt nếp nhăn vô số, râu tóc đều đã rụng sạch. Hắn đứng sừng sững giữa hư không, phát ra dị thường già nua thành âm đạo. Vệ thần thú đang ngủ say, để cho ta tới đi. Quang Minh Giáo Hoàng trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi, tựa hồ có chuyện ngoài ý muốn, cung kính cúi mình thì lễ. Quang Minh Chiến Thần Kiệt, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hoàng kim thần giáp trên người phát ra từng lớp ngọc quang. Cả người của lão ta như một thanh bảo đao tuốt ra khỏi vỏ, phát ra vô hạn chiến ý. Hắn ta quá to, ngươi là ai? Ta là ai ư? Các bậc cha ông của ngươi không có đề cập qua sao? Âm thanh giản lùa không chút tình cảm, nhưng vô hình trung lại làm cho người ta cảm giác được áp lực. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.